Từ nhiều thế kỷ qua, các tôn giáo lớn trên thế giới đều có truyền thống xây dựng những nhà nội trú, bệnh viện, trường học và những cơ sở từ thiện khác nhằm thực hiện tinh thần bác ái cũng như phát triển giáo lý. Những hoạt động này được hầu hết chính phủ các nước nhìn nhận, khuyến khích và giúp đỡ như đã giúp đỡ các tổ chức NGO khác. Tất cả các sinh hoạt xã hội dân sự này bằng cách nào đó đã đỡ tay cho chính phủ rất nhiều, đặc biệt là ở những nước đang phát triển, khi nhân lực và tài chính luôn là nỗi lo cho ngân sách của chính quyền. Tại Việt Nam, những hoạt động xã hội dân sự như thế từ nhiều chục năm về trước được các tôn giáo lớn như Công giáo, Phật giáo, Tin Lành và ngay cả Cao Đài, Hòa Hảo đều có cơ sở riêng để giúp đỡ cho tín đồ hay người khác tôn giáo. Giáo hội và tín đồ các tôn giáo được sự hỗ trợ của chính phủ đã cùng nhau góp sức xây dựng những cơ sở giáo dục, y tế, từ thiện, khiến cộng đồng đa dạng và tốt đẹp hơn. Chính phủ bớt gánh lo về an sinh xã hội để từ đó tạo niềm tin gắn bó giữa người dân và chính quyền nhiều hơn. Qua các hoạt động này cho thấy, xã hội dân sự đã hiển nhiên trở thành một nhân tố không thể thiếu trong sự vận hành của chính phủ. Trước năm 1975, miền Bắc hoàn toàn thiếu vắng hoạt động này. Tất cả được bao cấp bởi nhà nước và người dân không có khái niệm về xã hội dân sự qua các hoạt động tư nhân như thế. Tại miền Nam, mặc dù trong thời kỳ chiến tranh, hình thức này đã nở rộ trên toàn quốc bởi sự đóng góp của các tôn giáo lớn. Sau năm 1975, các cơ sở do tôn giáo quản lý hầu hết đều bị tịch thu hay cấm đoán. Tôn giáo co cụm lại trong phạm vi chùa hay nhà thờ. Mọi sinh hoạt ngoài tôn giáo đều bị nghi ngờ dòm ngó. Tuy nhiên, sau một thời gian thì nhu cầu phục vụ người nghèo, tuy nhiên tinh thần chia sẻ và bác ái đã khiến hai tôn giáo lớn là Phật giáo và Công giáo âm thầm xây dựng lại những hoạt động từ thiện qua cùng cách đơn sơ, nhỏ lẻ hơn, nhưng vẫn nói lên được tính chất bác ái giúp đỡ tha nhân của nó. Tại vùng sâu, vùng xa thì nhu cầu này càng cấp thiết hơn. Các tỉnh Tây Nguyên là nơi rất cần những sự giúp đỡ như vậy. Giáo phận Kon Tum có lẽ là nơi gặp khó khăn nhất khi bắt tay vào việc phục vụ người anh em dân tộc thiểu số. Tại xã Hà Mòn, huyện Đắc Hà, từ nhiều năm về trước, các nữ tu thuộc dòng Chúa Quan Phòng đã tự tạo ra một cơ sở nhỏ bé dành cho các cháu dân tộc thiểu số từ các khu vực xa xăm trong huyện về theo học phổ thông tại Đắc Hà. Một trong bốn nữ tu ấy là sơ Đinh Thị Quy, kể lại những ngày đầu tiên xây dựng ngôi nhà hiện nay cho các em.
Chỗ mà nó xưa làm rẫy cà phê, hồi trước nó là cái chòi canh rồi nó xưa làm từ 2005 tới bây giờ đó. Bây giờ thì nó thành một cái nhà là 370 m², 296 m² này là cái nhà xây bằng gạch, còn cái kia phụ thuộc cho công trình phụ nữa là 377 m². Mình không có xin phép xây dựng mà cũng còn đang đất nông nghiệp.
Có lẽ trong thời gian đầu do cần thiết cho học sinh có chỗ cư trú, chính quyền đã im lặng cho các sơ hoạt động. Tuy nhiên khi con số học sinh cao hơn, thì một hôm chính quyền huyện đã cấm hẳn việc cho các em nghỉ qua đêm, Sui kể lại.
Thì mọi năm thì nó sẽ làm 8-9 năm nay rồi, họ không nói gì hết. Nhưng mà năm nay thì không biết tại sao thì họ cũng kêu mà sẽ lên đăng ký, thì lên xã đăng ký thì họ lại ngưng, họ không cho. Thì họ nói là chứ từ trước tới giờ là họ nói cấm. Ở đâu thì ở không cho bà cho ở nhà bà Đinh Thị Quy. Lý do là sợ mình quyến rũ nó đi tu.
Công việc mà các nữ tu theo đuổi lấy tiền từ thu hoạch cà phê để thực hiện mục tiêu bác ái của mình. Con số học sinh xin vào tạm trú ngày càng nhiều và do đó các sở đành phải chọn ra những em khó khăn nhất để giúp đỡ.
Năm 2006 thì có 5-6 em. Rồi nó cứ tăng thêm, năm sau là mười mấy em rồi. Năm kế cái năm vừa rồi đó thì là 35 em. Rồi năm nay thì 47 em. Dạ, nó cứ tăng thêm dần từ vậy đó. Yeah. Thì cái nhu cầu của các em nó ở các xã xa đó, nó cũng ở huyện mới có trường cấp 3. Cho nên các em ở các xã xa đó thì nó đến. Đấy mà sẽ còn giới hạn ấy, chứ nhiều người còn xin mà không có chỗ. Mình không có chỗ nhận hết được. Những em nào ưu tiên, nghĩa là nó quá xa với gia đình, nó khó khăn đó, thì mình muốn nhận nó trước.
Nói về những sinh hoạt hàng ngày của các em, Sui kể.
Các em nó đến thì nó đi học ở trường nội trú dân tộc của huyện ấy. Nó đi học từ sáng tới chiều nó mới về. Các sơ thì chỉ lo cơm nước cho các em ăn rồi quản lý các em về vệ sinh trật tự thôi. Thì có dạy nhân bản, giáo lý thì các em nó vô khu nhà thờ, nó có các cái lớp của nhà thờ nó học. Dạ, đương nhiên là những em xa thì đường dốc nữa, rồi các em không đi nổi thì phải ở nhà trọ. Còn các em mà nó có thể nó đi được thì cũng được mấy chục cây số, nhưng mà vất vả lắm. Rồi các em ảnh hưởng tới sức khỏe của các em.
Tuy không được cấp giấy phép, nhưng cơ sở của các sơ vẫn tiếp tục âm thầm nuôi dưỡng những học sinh khó khăn ấy trong suốt nhiều năm. Cho tới ngày 17 tháng 12 vừa qua, thì công an huyện Đắc Hà đã không còn tán đồng việc làm của các nữ tu này nữa. Tuy nhiên, thay vì tới làm việc với các nữ tu để yêu cầu đóng cửa hay tìm một giải pháp nào đó, thì chính quyền lại cư xử một cách thô bạo, khiến cha nghe lời kể lại của sơ Huy cũng không khỏi đau lòng.
Đêm hôm đó thì các em đang ngủ nhà nội trú của sơ. Chờ họ đến thì họ làm việc, họ bắt các em đi, nhưng mà các em không đi thì họ lôi kéo các em. Thì trong việc lôi kéo đó thì có cả đàn ông đàn bà lôi các em đi từng em một, và lôi mặc dù các em ôm nhau, các em bám vào chân bàn hay là bám vào cái gì thì họ cũng lôi đi. Lôi đi thì có một em bị rách áo, một em bị tát và một em bị trật tay. Bây giờ thì họ làm quá, tới ngày hôm nay họ vẫn còn đang theo dõi. Họ ngồi ở các cái ngã ba đường để quán cà phê để họ theo dõi, cho nên các em nó cũng sợ quá, mất hồn vía.
Nếu các em bị lôi đi như tội phạm ấy lo lắng một, thì những nữ tu hiền lành lại lo lắng đến 10. Con cái của họ không còn nơi để tạm trú qua đêm, để sáng hôm sau tới trường kiếm vài con chữ bỏ vào hành trang của chúng, đã làm cho họ rơi lệ vì sự thử thách quá nặng nề. Xã hội dân sự đối với Việt Nam tuy còn xa lạ, nhưng tấm lòng của những con người như bốn nữ tu tại xã Hà Mòn chắc chắn sẽ được nhân rộng ra bằng những hoạt động khác. Xã hội dân sự không thể bị dập tắt khi đất nước đã mở cửa hòa nhập vào dòng chảy của thế giới, bởi ở đâu có dân chúng, ở đó có xã hội dân sự.